Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một chào bạn trẻ.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp các đại diện các giáo hội Kitô và các tôn giáo.
Vatican tiếp các đại diện các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội Kitô và các tôn giáo khác vào sáng thứ Hai ngày 19 tháng 5. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp nhất trong đức tin của các Kitô hữu và xem việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình giữa tất cả các Kitô hữu là một trong những nhiệm vụ chính của Ngài. Ngài cũng khẳng định tiếp tục dấn thân của Đức Francisco trong hành trình đối thoại và đại kết.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành buổi tiếp kiến đầu tiên sau thành lễ khai mạc sứ vụ Phêrô cho các đại diện của các giáo hội Kitô và các cộng đoàn giáo hội, cũng như đại diện các tôn giáo đã tham dự thành lễ khai mạc sứ vụ của Ngài vào sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 5. Ngài nói, sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý vị là sự an ủi và khích lệ lớn lao dành cho tôi. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tình huynh đệ phổ quát, một điểm nổi bật trong chiều giáo hoàng của Đức Francisco khi tiếp tục các sáng kiến của các vị tiền nhiệm. Nhận xét rằng, Đức Francisco đã cổ võ cả hành trình đại kết và đối thoại liên tôn, trên hết bằng cách vun trồng các mối quan hệ giữa các cá nhân, theo cách không làm mất đi bất cứ điều gì trong các mối liên hệ của các giáo hội, nét nhân bản của cuộc gặp gỡ luôn được trân trọng. Ngỏ lời với các giáo hội Kitô và các cộng đoàn giáo hội, lưu ý việc Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng vào dịp kỷ niệm 1700 năm công đồng chung đầu tiên ở Nicea. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả các Kitô hữu chỉ có thể là sự hiệp nhất trong đức tin. Ngài xem, việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình giữa tất cả các Kitô hữu là một trong những nhiệm vụ chính của giám mục Roma. Đức Thánh Cha bảo đảm tiếp tục sự dấn thân của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong việc cổ võ tính hiệp hành của giáo hội công giáo và phát triển những hình thức mới và cụ thể cho tính hiệp hành ngày càng mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực đại kết. Ngỏ lời với các đại diện các truyền thống tôn giáo ngoài Kitô giáo, Đức Thánh Cha nói rằng hành trình chung của họ phải được hiểu theo tinh thần tình huynh đệ nhân loại. Ngài nhấn mạnh việc đối thoại và xây dựng những cầu nối. Ngài nhắc đến nỗ lực của Đức Francisco trong việc đối thoại liên tôn, bằng lời nói và hành động đã mở ra những con đường gặp gỡ mới để thúc đẩy văn hóa đối thoại như con đường, hợp tác lẫn nhau như quy tắc ứng xử, hiểu biết lẫn nhau như phương pháp và tiêu chuẩn. Nhắc lại tuyên ngôn Nostra Aetate số 4 của Công đồng Vatican thứ hai, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự vĩ đại của di sản thiêng liêng chung giữa các Kitô hữu và người Do Thái và tầm quan trọng của đối thoại thần học giữa các Kitô hữu và người Do Thái ngay cả trong thời điểm đầy xung đột và hiểu lầm. Ngài cũng nhận xét rằng, tương quan giữa giáo hội công giáo và các tín đồ Hồi giáo được đánh dấu bằng cam kết ngày càng gia tăng đối với việc đối thoại và tình huynh đệ dựa trên nền tảng là sự tôn trọng lẫn nhau và tự do tín ngưỡng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự đóng góp của các tôn giáo cho hòa bình bằng cách nói không với chiến tranh, chạy đua vũ khí, nền kinh tế làm con người và trái đất nghèo đi, nói có với hòa bình, với giải trừ vũ khí, với sự phát triển toàn diện. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha hy vọng chứng tái hiệu quả của các tôn giáo sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Ngài mời gọi mọi người cầu xin lòng nhân từ và sự khôn ngoan vô hạn của Thiên Chúa giúp chúng ta sống như con cái của Người và như anh chị em với nhau, để hy vọng có thể phát triển trên thế giới.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ.
Vatican. Sáng thứ Hai, ngày 19 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ông James David Vance, Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Sau đó, ông Vance đã có cuộc gặp với Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, để thảo luận những vấn đề thời sự quốc tế liên quan đến luật nhân đạo và luật quốc tế trong các khu vực chiến sự, cũng như giải đáp đàm phán giữa các bên liên quan.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong cuộc trao đổi thân mật tại Phủ Quốc vụ Khanh, hai bên bày tỏ sự hài lòng trước mối quan hệ song phương tốt đẹp, đồng thời thảo luận về sự hợp tác giữa giáo hội và nhà nước, cũng như một số vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống giáo hội và tự do tôn giáo. Cuối cùng, hai bên đã trao đổi quan điểm về một số vấn đề quốc tế thời sự, nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng luật nhân đạo và luật quốc tế tại các khu vực xung đột, đồng thời kêu gọi giải pháp đàm phán giữa các bên liên quan. Trong thời gian gần đây, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã hiện diện tại Vatican hai lần. Lần thứ nhất vào ngày 20 tháng 4, đầu tiên với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Dịp này, hai bên đã tái khẳng định cam kết bảo vệ quyền tự do tôn giáo và trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế. Sau đó, tại nhà thánh Marta, Phó Tổng thống được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco tiếp kiến riêng và hai bên đã trao đổi lời chúc mừng phục sinh. Và lần thứ hai, ông Vance xuất hiện tại Vatican là trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào Chủ nhật ngày 18 tháng 5, rồi sau đó là buổi tiếp kiến riêng với ngài.
Giám mục Hồng Kông hy vọng vào nỗ lực xây cầu nối của Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
Hồng Kông, Đức Hồng Y Stefano, chư thủ nhân của Hồng Kông, hy vọng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ là người xây cầu nối giữa các khu vực của thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc.
Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y cho biết rất xúc động trước sự cởi mở của Đức Thánh Cha đối với sự đa dạng văn hóa, cũng như sự hiểu biết của ngài về Trung Quốc. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 không phải là người xa lạ với văn hóa Trung Quốc. Đức Hồng Y Stefano Chu không biết Đức Hồng Y Robert Francis Prevost trước đây, nhưng rất cảm kích trước sự khiêm nhường, lắng nghe của Đức Tân Giáo Hoàng. Ngài thực sự là một vị mục tử tốt, người xây cầu nối. Sau mật nghị Hồng Y Giám mục Hồng Kông đã tặng Đức Thánh Cha một bức tượng Đức Mẹ Xà Sơn, một biểu tượng như muốn nói xin Ngài luôn nhớ đến giáo hội và người dân Trung Quốc. Đức Hồng Y Stefano Chu thực hiện điều này theo gương vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Joan Thang Hán. Vào năm 2013, khi Đức Giáo Hoàng Francisco được bầu chọn, Nguyên Giám mục Hồng Kông cũng đã tặng ngài bức tượng Đức Mẹ Xà Sơn. Đức Hồng Y Stefano Chu nói, sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng là xây cầu nối và chúng tôi ở Hồng Kông cùng chia sẻ sứ vụ đó. Trong diễn văn đầu tiên, ngài đã mô tả vai trò của mình là người xây cầu nối giữa Bắc và Nam toàn cầu. Ngài cũng không bỏ qua Đông và Tây. Hồng Y Giám mục Hồng Kông bày tỏ niềm vui vì trong bài diễn văn này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tính hiệp hành và bao gồm là hai trụ cột trong chương trình cải cách của Đức Giáo Hoàng Francisco. Còn những người đặt câu hỏi liệu tính hiệp hành có thể biến mất với Đức Tân Giáo Hoàng hay không, nhưng rõ ràng ngài muốn tất cả tiến về phía trước với sự can đảm và táo bạo. Đức Hồng Y Stefano Chu cho biết thêm, giáo phận Hồng Kông đã thành lập một ủy ban đặc biệt nhằm cổ võ sự phát triển của giáo hội. Đây thực tế là một quá trình học hỏi và thực hiện trong bối cảnh địa phương. Về tính bao gồm, Đức Hồng Y giải thích, đó là việc giáo hội trở thành cho mọi người, đặc biệt những người bị thiệt thòi. Điều này không chỉ qua những tuyên bố long trọng, nhưng qua công việc hàng ngày của giáo dân và các mục tử, bao gồm không có nghĩa là đồng ý với mọi lập trường. Đó là lắng nghe và thấu hiểu, đồng cảm trước khi đưa ra nhận xét. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Stefano Chu bày tỏ hy vọng với vị trí đặc biệt, giáo phận Hồng Kông sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và giáo hội dấn thân cách ý nghĩa hơn với châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.
Tượng Đức Mẹ được rước qua biên giới Indonesia-Papua New Guinea.
Indonesia. Các cộng đồng công giáo từ Indonesia và Papua New Guinea đã kỷ niệm tháng Đức Mẹ năm nay bằng một cuộc hành hương xuyên biên giới, rước tượng Đức Mẹ Jonggom từ giáo xứ Ninati ở Nam Papua đến giáo xứ Kung Gim ở tỉnh Tây Papua New Guinea.
Cuộc hành trình bắt đầu tại làng Ninati, một phần của tổng giáo phận Merauke, nơi các thành viên cộng đồng đặt tượng Đức Mẹ lên một chiếc xe tải mui trần có nhiều người hành hương. Cùng với các nhà lãnh đạo địa phương, họ đã đi đến trạm biên giới tại mốc ranh giới 81, đánh dấu biên giới giữa Papua Indonesia và Papua New Guinea. Tại điểm giao cắt, nhóm địch cha Wiwit, một linh mục truyền giáo dòng Lajaris người Indonesia, và giáo dân của giáo xứ Kung Gim thuộc giáo phận Darukyunga tiếp đón. Trong khoảnh khắc mà ban tổ chức mô tả là một khoảnh khắc tràn ngập sự tôn kính và liên đới, hai cộng đồng đã tụ họp tại biên giới đọc kinh Minh Côi. Hành động cầu nguyện này đã trở thành biểu tượng cho sự liên đới của các tín hữu trên khắp các quốc gia, nền văn hóa và ngôn ngữ. Những người hành hương tiếp tục cuộc hành trình bằng cách đi bộ qua những con đường mòn trong rừng hướng về làng Kung Gim. Trên đường đi, họ dừng lại ở 4 trạm cầu nguyện để suy gẫm về các mầu nhiệm Minh Côi. Khi đến nơi, tượng Đức Mẹ được chào đón bằng nghi lễ Muju Jongom truyền thống, phản ánh lòng tôn kính sâu sắc của nền văn hóa địa phương đối với mẹ Maria. Đoàn rước kết thúc tại nhà thờ Đức Mẹ Papuan, nơi thánh thể được cử hành như cách diễn tả lòng biết ơn và lòng sùng kính. Sự kiện này làm nổi bật mối quan hệ thiêng liêng chặt chẽ giữa các cộng đồng Công giáo ở hai quốc gia được hiệp nhất trong lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria.
Hơn 200 quân nhân được rửa tội tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Lộ Đức, vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, trong chương trình hành hương quốc tế của các quân nhân, hơn 200 quân nhân đã được rửa tội tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 năm 2025, 14.000 quân nhân từ 40 quốc gia tập trung tại Lộ Đức tham dự cuộc hành hương quân nhân quốc tế cầu nguyện cho hòa bình theo chủ đề mục vụ của Đền Thánh, cùng mẹ Maria, những người hành hương hy vọng. Đền Thánh Đức Mẹ đã đăng trên trang mạng xã hội X thông tin như sau. Hơn 200 quân nhân đã được rửa tội sáng nay tại Đền Thánh Lộ Đức. Một khoảnh khắc luôn luôn xúc động và là bước đầu tiên trên con đường đức tin và sự hoán cải dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô. 200 quân nhân này đã được rửa tội trong thánh lễ, được cử hành tại Đền thờ Thánh Pio thứ 10 ở Lộ Đức. Cuộc hành hương quốc tế các quân nhân lần thứ 65 được hướng dẫn bởi giám mục hạt quân đội của Pháp, Anton de Chomanet. Chương trình bao gồm 3 sự kiện dành cho các quân nhân và gia đình họ. Vào sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 5, chương trình của cuộc hành hương còn bao gồm một cuộc nhảy dù của lực lượng không quân, cũng như một lễ hội âm nhạc quân đội quốc tế. Thành lễ bế mạc được cử hành vào chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 5 với nghi lễ chia tay truyền thống, một dấu hiệu tạm biệt cho đến kỳ họp tiếp theo và là biểu tượng cho sự dấn thân vì hòa bình vẫn được tiếp tục mỗi ngày.
Chủ tịch Tổ chức Liên tôn Thái Lan nói, cuộc bầu chọn Giáo hoàng Leo thứ 14 có ý nghĩa sâu sắc với thế giới. Bangkok, tiến sĩ Poonjoy Dojai, cựu tu sĩ Phật giáo, học giả nổi tiếng và chủ tịch Tổ chức Liên tôn Thái Lan, đã mô tả cuộc bầu chọn Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, là khoảnh khắc mang tính biểu tượng sâu sắc đối với thế giới. Tiến sĩ Poonjoy nhận xét, qua việc chọn tông hiệu Leo, Đức Thánh Cha gửi đi thông điệp về sự trở lại với những giáo huấn xã hội táo bạo của Giáo hội Công giáo, nhấn mạnh công lý, đối thoại và sự hiệp nhất để hàn gắn những chia rẽ toàn cầu trong thời đại hiện nay. Thông điệp đầu tiên của Ngài bằng tiếng Ý thay vì bằng tiếng Anh và lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha gửi đến cộng đoàn của Ngài tại Peru đã cho thấy ưu tiên mục vụ và sự bao gồm của Ngài. Những lời đầu tiên của Ngài, bình an ở cùng anh chị em, lấy từ phụng vụ công giáo, nhưng rõ ràng được gửi đi như một lời kêu gọi hòa bình, mang tính phổ quát trong một thế giới nhiều xung đột. Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời kêu gọi hòa bình ở những khu vực bị chiến tranh tàn phá, đề cập đến những lời sau cùng của Đức Cố Giáo hoàng Francisco trong Chúa Nhật Phục sinh. Về điều này, học giả Thái Lan suy tư về phong cách khác nhau giữa hai vị giáo hoàng. Trong khi Đức Francisco từ chối trang phục truyền thống giáo hoàng ngay khi bắt đầu triều giáo hoàng của Ngài vào năm 2013, thì Đức Leo đã khoác trang phục màu đỏ truyền thống này bên ngoài áo chùng trắng tại buổi chiều được bầu chọn. Tiến sĩ Poonjoy nói, rõ ràng là Đức Thánh Cha Leo đang đi theo bước chân của Đức Giáo hoàng Francisco, nhưng Ngài cũng đang đưa ra lộ trình riêng của mình, tôn trọng truyền thống trong khi đón nhận sự thay đổi. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng một giáo hoàng mới không chỉ mang lại sự tiếp nối, nhưng còn mở ra một hướng đi mới. Đối với Chủ tịch Tổ chức Liên tôn Thái Lan, chỉ hơn một tuần sau khi được bầu chọn giáo hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ông. Ông nhấn mạnh, điều khiến tôi ấn tượng nhất là khả năng lắng nghe một cách đồng cảm của Ngài, ngay cả với những người bất đồng quan điểm, và nỗ lực tìm kiếm sự thấu hiểu và hiệp nhất. Ngài là một người thực sự mong muốn hòa bình cho thế giới và sự hòa hợp trong lòng Giáo hội Công giáo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Con đường hành hương Santiago de Compostela, phần 1.
Mình chào quý khán thính giả của Vatican News tiếng Việt đã quay trở lại với podcast Chào bạn trẻ. Và mình là Diệu Quyên, rất vui khi được đồng hành với quý vị với vai trò là MC của chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tập podcast vô cùng đặc biệt mang tên Camino de Santiago.
Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đừng đau nung, đừng sợ hãi, thầy sẽ luôn.
Xin chào hai anh chị. Hai anh chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho em cũng như là quý vị khán thính giả được biết được không ạ?
Xin chào mọi người, mình tên là Đức. Mình thuộc nhóm cầu nguyện Matinho và hiện tại mình đang ở giáo xứ Thánh Nguyễn Di Khang, Thủ Đức.
Mến chào quý khán giả, mình tên là Anna Hân. Mình đang sinh hoạt trong nhóm cầu nguyện Matinho.
Hai anh chị đều là những người đã trải nghiệm, đã đi qua con đường Camino de Santiago. Và không biết là đối với anh chị, khi mà đi qua những con đường như vậy thì anh chị cảm thấy là hành hương so với du lịch nó khác nhau như thế nào ạ?
Đối với mình á, du lịch giống như kiểu là mình đến đó rồi mình đi chơi, rồi mình ăn uống, rồi mình làm cái gì đó mình thích. Còn hành hương á, đối với mình là mình đến, mình tham quan ở cái điểm đó và mình muốn hiểu biết về cái nơi đó, và mình cảm thấy hạnh phúc khi mà từ cái hành trình trước khi bắt đầu cho đến cái lúc mà mình đến đó.
Đối với chị, hành hương nó mang cái ý nghĩa gì đó, nó lớn hơn, nó bao gồm luôn cả du lịch luôn. Thì cái hành hương đó giống như mình đi đến, mình viếng thăm một cái vị, một đấng rất là cao cả. Mình viếng thăm Thiên Chúa của mình.
Và thêm được biết thì hai anh chị cũng đã trải qua hết cái con đường Camino de Santiago. Thì điều gì đã thôi thúc anh chị đặt chân đến nơi đó và bắt đầu hành trình của mình ạ?
Đối với mình á, thì mình đã biết cái con đường Santiago này, Camino de Santiago này cách đây chừng 4 năm trước. Qua cái lúc đó là nhóm Ta Dê của mình qua nhà một thầy người Singapore học về thần học thân xác. Thì khi mà cuối chương trình á, thầy có cho nhóm mình coi một đoạn rất là nhỏ về cái con đường Santiago này, và nó rất là đẹp. Nó khi mà thầy đi trên con đường đó đó, thì nó gặp được, gỡ được rất là nhiều người bạn quốc tế trên thế giới, và có thiên nhiên rất là đẹp, và có những cái câu kinh thánh á thầy để lại trong đó, nó làm cho mình cảm thấy rất là xúc động. Nhưng mà lúc đó thì tụi mình chỉ coi qua bằng mắt thôi, nó chưa có đến nỗi là có cái sự khao khát thực sự. Thì đến cái năm 2022 là mình đã có một cái dự định là đi đại hội giới trẻ thế giới tại Lisbon ở 2023. Thì lúc đó mình có nói với nhóm mình là mọi người ơi, mọi người có dự định gì để cho đại hội giới trẻ thế giới không? Thì mọi người nói là ok, chuẩn bị tiền đi em. Thì 2023 thì mình sẽ lập ra một cái group để cho mọi người cùng với nhau đi đại hội giới trẻ thế giới. Thì mình cũng để dành tiền đến năm 2023. Đầu năm 2023 thì mình mới hỏi lại nhóm một lần nữa là mọi người ơi, em chưa thấy được là cái nhóm của mình nó như thế nào rồi, mà em chưa thấy gì hết, mà sắp đại hội giới trẻ sắp diễn ra rồi. Tại vì còn phải xin visa, chuẩn bị hành lý này nọ, nhiều thứ lắm, rất là nhiều vấn đề. Thì nhóm nói là cứ bình tĩnh đi em, thì cứ chờ đi em. Mà cái lúc đó là mình rất là háo hức lắm rồi, tại vì mình rất là mong mỏi được đến đại hội giới trẻ thế giới. Thì có một anh trong nhóm, anh đó rủ mình, Đức, đi Santiago với anh không? Mình có một cái sự đấu tranh nội tâm á, nhỏ nhỏ là tự nhiên mình thấy cái con đường này, về nhà mình coi YouTube về Santiago, mình thấy nó đẹp thực sự. Mình thấy là những người khác họ đi con đường đó, họ đi cùng với nhau, họ nói chuyện với nhau, và người ta được đến thăm viếng tại những cái nơi này, điểm này, và mình thấy nó rất là đẹp. Và giống như kiểu là mình thấy là có một cái sự nội tâm trong lòng á, tự nhiên lúc đó mình bị thu hút bởi Santiago.
Chị nghĩ là nếu mà dùng từ mà vui vui là thiên thời địa lợi nhân hòa đó, thì trong cái khoảng thời gian này chị đang làm việc bán thời gian, và công việc chị vẫn có thể sắp xếp được. Về tài chính chị cũng có thể sắp xếp được một ít. Và cái khoảng thời gian đó, nói chung mọi thứ chị có thể sắp xếp được đi trong cái giai đoạn đó. Cho nên là chị nói tại sao không. Và chị nghĩ là ban đầu chị định là thời gian đó chị có thể đi học một cái này cái kia. Nhưng mà sau đó chị nghĩ lại là mình đi Camino, hành trình này mọi thứ mình sắp xếp bằng chính mình. Và mình đi ra ngoài thế giới bên ngoài, gặp người này người kia, đó cũng là một cái khóa học. Và chị muốn lấy cái cơ hội này để chị bước đến một cái khóa học mà chính chị học trong cuộc sống.
Để mà hoàn thành nó thì chắc chắn là về thể lực này, về trí lực này, anh chị phải cố gắng rất là nhiều. Thì không biết là trước khi đi anh chị đã chuẩn bị những gì cho về tinh thần, về vật chất và về cả sức khỏe nữa để chuẩn bị cho cái con đường đó.
Cái tâm lý của mình á, mình đến với Santiago đi bộ á, mình không nghĩ nó là một con đường khó khăn như vậy. Cho nên là cái tâm lý của mình á, mình không có chuẩn bị một cái gì hết. Mình chỉ nghĩ là đến đó để đi thôi. Mình cũng không có nghĩ là sẽ lại làm cho mình trở nên đau chân như vậy. Và mình đôi lúc mình muốn bị què luôn á. Nhưng mà cái còn nếu mà nói về tiền bạc thì thực sự mình chuẩn bị rất là kỹ. Bởi vì mình là người rất là sợ thiếu một cái gì đó. Và chính vì sợ thiếu một cái gì đó cho nên là nó làm cho mình cảm thấy cái gì mình cũng muốn mang hết. Và cái gì cũng muốn mang, đó là một cái kinh nghiệm không tốt. Bởi vì là hành hương, và khi mà đi trên con đường đó, nó phải có một cái gì đó phải giảm bớt trọng lượng của mình lại, để cho mình nhẹ nhàng bước đi mỗi ngày mỗi ngày. Và mình không biết gì hết, mình nghĩ là mang thật nhiều vô trong cái valo của mình đó, mình cần cái gì thì mình cứ lấy ra thôi, mình không có phải là sợ cái gì hết. Và rồi mình vác hành lý khoảng 11-12 kg trên người của mình, rất là đau. Và rồi khó khăn rất là nhiều trên hành trình của mình. Và rồi Chúa cho mình học cách buông bỏ nó.
Còn chị thì chắc là nhờ kinh nghiệm của các bạn đi trước. Với lại có một câu với bạn, có bạn nói là chị Hân đi không được đâu, chị Hân đi cái này nó mệt lắm và sức phải chịu bền. Mà em không có chắc là chị Hân đi được không. Xong mà chị Hân cũng nghe như vậy, chị Hân cũng không có chắc là chị Hân có đi được hay không. Nhưng mà cái sự khao khát đó nó vẫn đến và nó làm cho mình vui lắm. Khi mà nghĩ tới hành trình mình chưa có đi, nhưng mà mình đã, khi mà mình nghĩ tưởng đến là mình đã vui rồi. Thế là mình luyện tập. Các bạn, có các bạn đi trước, các bạn có thể ngồi chia sẻ với chị về thể lực phải chuẩn bị như thế nào, về tinh thần các bạn cũng chuẩn bị cho chị. Thì khi mà được nghe các bạn nói và cái sự buông bỏ, thì chị mới đi năm nay thôi, cho nên là chị chuẩn bị cho chính chị những thứ rất là cơ bản và cần thiết, và chị những đồ mà để có thể mang được trong vòng một tháng đó. Hành lý của chị khoảng 6 kg, khoảng 5-6 kg. Thì thường thường người ta nói khi mà mình đi hành trình Camino de Santiago, mình đi hành trình dài như vậy, thì cái ba lô của mình nó khoảng chiếm cái độ nặng đó khoảng chiếm 10% trọng lượng cơ thể thôi. Thì mình con gái khoảng 50-mấy kg thì khoảng 5-6 kg là ổn. Con trai khoảng 70 thì thực ra khoảng 7 kg là sẽ tốt, nhưng mà nếu mà người nào có sức thì có thể mang hơn được một chút. Chị biết là chị mang không có giỏi, cho nên chị sẽ giảm thiểu trong mọi thứ. Thì quần áo chị cũng đang mang có khoảng 2-3 bộ thôi mọi thứ. Rồi thuốc chị cũng sẽ làm một cái gói rất là nhỏ. Để mà bước đi tới hành trình này thì trước khi chị bay một tháng, khoảng một tháng, thì chị có tập luyện. Mỗi tối chị đi khoảng 10 cây số. Chị đi cứ như là công viên vậy, cứ đi thôi. Chị cứ cho phép mình, ví dụ chị biết là hành trình đó mình có thể đi khoảng 7 tiếng, 8 tiếng một ngày, thì chị nói ok mình đang tập luyện thì mình khoảng 2-3 tiếng. Mình không có ép mình cứ bước thôi, cứ đi như vậy. Rồi chị sẽ mang trên tập luyện ở Việt Nam thì chị mang cái ba lô, và cái ba lô của chị bỏ sách vô.
Hành trình ở Camino sẽ rất là chill, sẽ rất là kiểu đẹp đẽ và màu hồng vậy đó. Nhưng mà thực tế thì sao anh? Thực tế khi mà anh đến đó rồi anh trải qua một ngày ở trên cái hành trình Camino đó thì anh cảm thấy như thế nào?
Thực chất là ở Santiago nó sẽ chia ra thành 3 giai đoạn như mình đang nói đó, là từ San Juan by the Port, đúng không chị? Đến Burgos là giai đoạn đầu tiên. Và giai đoạn đó tất cả những người hành hương đều sẽ rất là đau chân. Bởi vì cái giai đoạn đó leo núi rất là nhiều và hành trình rất là khó. Mọi người thử tưởng tượng nha, leo núi xong, leo khoảng những 3-4 cái núi xong lại đi xuống núi liền. Mà cái xuống núi đó nó không phải là một cái đường mà nó đẹp đâu, mà đường đá. Và cái người ta nói là cái đường đó sẽ rất là dễ gây chết người đó. Và cái ngày đầu, cho nên là những ngày đầu tiên mình phải nên đi cùng với những người khác để có lấy kinh nghiệm của họ. Vậy thì cái đầu tiên á, cái hành trình từ San Juan by the Port đến Burgos là rất là đau chân, và có nhiều người họ bỏ cuộc luôn á. Nhưng mà khi mà vượt qua được cái giai đoạn đó rồi, tới cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ Burgos đến León, là giai đoạn đó là người ta gọi là Meseta. Meseta là hành trình rèn luyện đôi chân của mình. Tại vì khi mà đôi chân mình đang đau rồi, và cái lúc đó là cái đôi chân mình đang bước đi mỗi ngày mà, lúc đó là mình phải tập cái đôi chân của mình đau cũng phải bước đi. Và cái lúc đó là cái con đường nó không khó, đường ở Meseta từ Rugos đến Leon nó không có khó đi, nó rất là dễ đi, bởi vì nó cũng như là một con đường phẳng, nó như là đi trong sa mạc hoang mạc vậy đó, nhưng mà nó rèn luyện thể lực rất là nhiều. Và mình cũng được biết được là ở Meseta có nhiều người họ bỏ Meseta, họ bỏ cái giai đoạn giữa đó đi và họ đi xe bus bắt tới Leon, đi thẳng tới Santiago luôn. Bởi vì cái giai đoạn đó họ rất là mệt, nắng rất là nắng, giống như ở sa mạc vậy đó. Và cái lúc đó giống như hành trình của bản thân mình được thử thách đó, và lúc đó đôi chân của mình nó sẽ được vững mạnh ở trên Meseta đó. Và cái cuối cùng là từ Leon đến Santiago là giai đoạn cuối cùng. Và mọi người biết khi mà đôi chân của mình được khỏe rồi, và từ Leon á đến Santiago cho dù nó khó khăn như thế nào, nó chỉ là một cái gì đó nó mũi thôi, đúng như là Chúa rèn luyện mình vậy đó. Từ cái lúc khó khăn, vượt qua khó khăn, phải bắt đầu tiếp tục bước đi, bước đi đó xong thấy được hạnh phúc trên hành trình đó ở cái giai đoạn cuối cùng của Santiago.
Thì cái giai đoạn Meseta nó quá nhàm chán đi, và nó luyện cái tinh thần của mình. Mình phải mỗi ngày mình bước mà mình không biết là khi nào mình tới, cứ bước hoài thôi. Thì có những người mà gặp vấn đề về tâm lý hay là cách này cách khác thì họ lại thích về rèn luyện về thể lực khi ở giai đoạn đầu leo núi. Có một số người khác, như là chị hỏi mấy người nước ngoài ở bên đó, thì họ nói là leo đồi núi với họ rất là dễ, nhưng mà tới giai đoạn Meseta họ không muốn đi, tại vì họ không muốn đối diện với chính họ trong cái giai đoạn đó.
Trên cái hành trình Camino của anh chị thì có những cái thách thức nào, có cái khó khăn nào làm chùn bước anh chị nữa không?
Mình nghĩ có thể là ngôn ngữ. Tại vì mình không thực sự không giỏi ngôn ngữ, và mình không biết tại sao Chúa lại cho mình lại đi Santiago đó. Mọi người phải biết được là mình học tiếng Tây Ban Nha có 2-3 tuần rồi, mọi người học tiếng chào hỏi là buen camino rồi này nọ thôi, chào buổi sáng này nọ thôi, chỉ là biết tiếng Tây Ban Nha để mình qua đó mình nói tiếng Tây Ban Nha thôi. Nhưng mà mình thực sự có tiếng Anh mình cũng không giỏi, và có nhiều lúc á mình muốn được đi hơn nữa, nhưng mà mình lại nghĩ là bây giờ mình đi hơn nữa thì mình nói chuyện với ai, cho nên là mình phải khựng lại á, giống như kiểu là mình phải nghỉ ngơi thôi, hôm nay mình mệt rồi mình nghỉ lại đi. Giống như là nếu mà bạn có thể nói chuyện được với người khác á thì bạn có thể đi tiếp cùng với họ được cái hành trình đó, nhưng mà nếu mà bạn không biết ngôn ngữ á thì sao, tự nhiên tới cái lúc đó là họ muốn đi tiếp, cái là thôi giờ đi tiếp chị không biết nói gì với họ hết á, cho nên thôi mình ở lại đây đi. Và rồi mình quyết định mình ở lại, mình dừng lại tại đây. Chứ giống như kiểu là mình không hiểu được người ta đang muốn nói gì thì mình sẽ rất là chán á.
Chị không có ép mình đi quá nhiều. Mỗi ngày thì các nam có thể đi khoảng 30 mấy cây số một ngày, chị đi khoảng 24-25 thôi. Nó đúng lên cái kế hoạch của chị. Có bữa nào mà chị thích thì chị đi khoảng 30-30 mấy, nhưng mà ngày hôm sau thì chị giảm lại, chị đi khoảng 23 cây. Nói chung trung bình là của chị một cái hành trình này của chị khoảng 27 km một ngày. Thì chị đi cũng như là Đức Lưu nói, thì giai đoạn đầu chị bị đau chân, đau chân xong rồi cái đầu gối cũng đau. Nói chung mình là mình cảnh giác chút xíu á. Nhưng mà mặc dù cái hành trình đó cũng được nhiều người nói là nó có khúc này khúc kia, nhưng mà khá an toàn cho nữ và cho tất cả mọi người. Và khi mà mình đi trước hành trình thì người ta đã cho, không biết các nam có được không, thì chị, bọn chị là người nữ thì được cho một cái thẻ, trong đó có các số mà cấp cứu như là 116, 112. 112 khi mà bạn gặp cướp trên đường, hoặc 116 là khi bị ai quấy rối tình dục hay là như thế nào đó, thì mình cứ dựa trên số mình bấm và sẽ có người đến giúp đỡ. Nếu mà nói như vậy thì giai đoạn đầu khi mà mình đi trên cái hành trình leo núi cao á, thì cái giai đoạn đầu đó nhiều người rất là hứng hở. Nhưng mà chị đi thì chị nhìn trên cao có rất là nhiều máy bay trực thăng nó bay vòng vòng ở trên đầu của mình á. Có thể đó là một cái máy bay mà để giúp cho quan sát những người đi hành hương, có thể đi lạc hoặc là gặp vấn đề về tai nạn hoặc là cần giúp đỡ gì đó. Thì ở giai đoạn đó chị thấy rất là nhiều máy bay, hoặc là ở một cái nơi khác khi mà chị đi vô một cái đỉnh núi đó vẫn có một vài máy bay, hoặc là có lâu lâu nó có một chiếc xe jeep nó đi ngang qua. Thì do chị con gái cho nên chị sẽ rất là để ý những cái gì xảy ra xung quanh chị. Thì cái đó là một trong những cái mà chị thấy được. Còn khó khăn á hả, chị bước ra ngoài ban ngày thì chị cảm thấy rất là ổn, nhưng mà đối với chị thì khi mà chị hơi lo lắng, khi mà tối chị ngủ thì mà tới thường thường ngủ là ngủ trong một cái dorm, thì một cái dorm đó có rất nhiều người nam nữ ngủ chung, thì ngủ trên giường tầng á, thì cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi đối với người hành hương. và tới ngủ một đêm rồi đi thôi. Thì đôi khi chị ở vô một số dorm ở một cái làng vắng nào đó mà chỉ có một nam một nữ thì cái đó chị hơi ngại và hơi sợ. Thì cái điều đó làm cho chị sợ, có thể chị mất ngủ đêm đó, nhưng mà ngày hôm sau lại tiếp tục đi và cũng an toàn.
Chắc chắn là hai anh chị cũng sẽ gặp gỡ được những người bạn khác, có thể là không cùng tiếng nói với mình nhưng mà có cùng mục đích với mình, là cùng đi trên cái con đường Camino đó. Thì khi mà gặp gỡ những con người như vậy thì có cái câu chuyện, có cái kỷ niệm nào mà anh chị vẫn còn nhớ về những con người trên hành hương trên Camino hay không?
Mỗi người đến với Santiago mang một cái tâm lý khác nhau. Còn mình á, thực sự lúc đó mình không biết là mình đang cần cái gì luôn. Và rồi chính vì mình không biết mình cần cái gì đó cho nên là mình mới, Chúa cho mình hiểu từ từ trên thành Santiago. Thì mình không đi Santiago một mình, nhưng mà mình đi với một người anh của mình. Và khi mà mình chuẩn bị đi với anh á, thì nói là em lấy cái passport để đi Santiago chưa? Bởi vì khi mà phải có cái passport thì em mới được đến những cái ABG á, để đóng dấu và để em mới được nghỉ ngơi ở đó. Thì cái lúc đó là anh, mà cái office đó 8 giờ mới mở cửa, mà anh đó 7 rưỡi anh phải đi rồi. Thì cái bắt đầu là khi mà anh nói là thôi giờ anh đi trước, em cứ đứng sau em đi cùng với anh, em cứ đứng sau thì cứ dí theo kịp anh thì đi cùng đó. Thì mình cứ nghĩ là cách nhau có nửa tiếng này nè, mình đi bộ thì chắc mình chạy nhanh hơn tí là mình tới. Mà không mọi người, ngày đầu tiên leo 2-3 cái núi, mọi người, ngày đầu tiên leo 2-3 cái núi luôn, mình đau chân quá và mình không biết đi đâu hết, mình không có ai đồng hành đó. Đó là những cái mà mình cực kỳ đau khổ luôn, nhưng mà tự nhiên cứ đi như vậy, mình lại gặp được có những người khác. Mình nói với Chúa, mình khóc, thực sự mình khóc luôn. Có những cái lúc mà mình có hai con đường, mình tới một cái ngã rẽ đó, đây cũng là Santiago, chết rồi Chúa ơi, giờ đi đâu giờ? Mình khóc, gọi điện thoại về cho một người chị của mình. Chị ơi, anh bỏ em rồi, anh này anh bỏ em rồi, bỏ rơi em rồi. Mình khóc quá trời khóc luôn, mình khóc nhiều lắm, mình như một đứa con nít vậy đó. Bởi vì mình không có, mình trong tâm lý của mình là luôn luôn sợ hãi đó. Chính vì cái sợ đó nó làm cho mình khóc. Và rồi khi mà chị nói là đứng lên, chọn đại một con đường mà em muốn đi. Và khi mà anh đứng lên thì lại có một người khác, Chúa gửi đến một người khác đến với anh và đồng hành cùng với anh. Tự nhiên mình cảm thấy mình hạnh phúc. Và rồi lúc đó mình cứ đi. Đi thì Chúa lại gửi một người khác đến với mình. Và rồi mình mới thấy được là gì? À, cái Santiago của mình á không phải là một mình, mà là những người bạn. Đó, tự nhiên mình thấy là có nhiều người họ đến là cho mình cái cảm giác gọi là bình an thực sự. Giống như Chúa biết mình sợ hãi vậy đó. Chúa biết mình không thể đi một mình được. Và rồi Chúa luôn luôn gửi những người bạn đến với mình. Và rồi mình thấy được tình bạn. Mình thấy được những cái chia sẻ, thấy được cái tình thương của người khác dành cho mình. Và thấy được cái đức tin của mình có thể trao lại cho người khác. Và mình đã trao một cái đức tin rất là đơn sơ cho một người vô thành. Và rồi tự nhiên mình cảm thấy là Chúa đẹp quá.
Chào bạn trẻ, Nhịp Cầu Liên Kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào Bạn Trẻ bằng cách lắng nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.